Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Học viên mới bước vào tu luyện và vượt qua khảo nghiệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 5, 2023. Tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần đây, mặc dù tôi đã được nghe về pháp môn này từ khi lên 10 tuổi. Một ngày đầu năm 2000, trên đường đi học về, tôi gặp một người phụ nữ. Bà đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ và một tấm thẻ bảo bình an của Pháp Luân Đại Pháp, bảo tôi nên mang theo nó bên mình và thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo để được an toàn. Vào thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ra sức đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, vu khống Pháp Luân Đại Pháp trên khắp các kênh truyền thông quốc gia. Tất cả những gì tôi và gia đình tôi thấy đều là tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, như vụ tự thiêu được dàn dựng và vụ bị đặt cáo buộc 1.400 cái chết để vu khống Pháp Luân Công. Chúng tôi đã bị đầu độc bởi những lời dối trá. Bây giờ còn là trẻ con nên tôi không biết phân biệt đúng sai. Trong môi trường đó, tôi đã không thể bước vào tu luyện mặc dù tôi đã biết về Pháp Luân Đại Pháp từ nhỏ. 1. Cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 7 năm 2022, tôi đến nước Mỹ thăm chồng. Tôi đã rất chấn động về quyền tự do ngôn luận ở đất nước này và ở đây không hề có tường lửa chặn thông tin. Tôi đã có cơ hội dần dần biết được sự thật về cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, một sự thật bị Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy từ rất lâu. Hồi học đại học, tôi đã từng tham gia các hoạt động tình nguyện viên, cố gắng trở thành người có thể mang lại năng lượng tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, tôi vẫn thực hiện quyên góp hàng tháng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi tôi cảm thấy những khẩu hiệu của nó như phục vụ nhân dân và hãy chia sẻ cho tất cả mọi người là những điều tốt. Tôi đã bị lừa và theo đó đã gia nhập Đảng Cộng sản. Sau khi đến Mỹ, đặc biệt là sau khi tôi đọc Cửu Bình, tức chính bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã bị sốc trước lịch sử đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách nó đối xử với người dân của mình. Thật kinh hoàng và xấu xa. Tôi nhận ra rằng yêu Trung Quốc không đồng nghĩa với yêu đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực sự thối nát từ trong đến ngoài rồi. Tôi quyết tâm đoạn tuyệt với đảng chính trị tà ác đó. Vì vậy tôi đã tìm đến Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu để chính thức thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi lo lắng cho người dân và bạn bè của mình, những người đang bị lừa dối, những người ngay cả trong nhà của mình cũng không dám hé miệng. Tôi biết họ nằm trong số ít người dân đại lục hiểu được sự thật. Tôi không thể tiếp tục giả câm giả điếc nữa. Vì vậy, tôi bắt đầu nói với gia đình và bạn bè của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự là thế nào? Và tôi cũng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Tôi đã rất vui khi họ hiểu ra sự thật. Mối nhân duyên của tôi với Đại Pháp càng ngày càng sâu đậm hơn. 2. Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không đi làm, ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình. Con trai chúng tôi rất hiếu động và dễ bực bội. Hễ khóc là hơn tiếng đồng hồ cũng không thôi, không đêm nào không khóc, khiến vợ chồng tôi không thể ngủ được. Chúng tôi trở nên cáu kỉnh đến mức hơi một tí là cãi nhau. Chúng tôi cũng nhận ra rằng nếu cứ cãi nhau liên tục thì sẽ có tác động xấu đến việc hình thành nhân cách của con trai. Có một dạo, cha tôi ở nhà chúng tôi. Một hôm ông nói, các con nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp các con đề cao tâm tính của mình. Pháp Luân Đại Pháp có thể chỉ cho các con cách làm người tốt. Các con không được cãi nhau suốt ngày như thế, còn cái mà thấy thì thật tội cho chúng, đừng có tiếp tục như thế này nữa. Được cha khích lệ và giúp đỡ, vợ chồng tôi bắt đầu tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đọc một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và đọc Cửu Bình, nhưng không thấy có gì thú vị. Tôi thường xuyên gặp đủ loại can nhiễu, và trong bối cảnh như vậy, tâm tính của tôi cũng không đề cao được là bao. Tôi tìm được một số thông tin trên trang web Minh Huệ, rồi liên lạc với người điều phối của một điểm luyện công gần nơi chúng tôi sống. Với sự giúp đỡ của người điều phối, tôi chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi mới bắt đầu, tôi cảm thấy rất gian nan. Ví như, chân tôi tê cứng và rất đau sau khi ngồi song bàn trong thời gian dài. Tôi đã tính bỏ cuộc. Các đồng tu trong nhóm học Pháp đã động viên tôi, nói rằng trên con đường tu luyện có rất nhiều thế lực vô hình muốn bạn từ bỏ. Cho nên bạn cần kiên định. Tu luyện trong chỉnh thể nhóm thì bạn tu sẽ dễ dàng hơn. Quả đúng như vậy, tôi có nhiều động lực hơn khi luyện công cùng nhóm. Nếu chỉ có một mình, chắc tôi đã dễ dàng bỏ cuộc rồi. Chồng tôi và tôi nhắc nhở nhau học Pháp và phát chánh niệm. Cuối tuần, chúng tôi đến nhóm luyện công và học Pháp. Lúc đầu, các phản ứng nơi thân thể tôi rất mạnh. Tôi thường bị chóng mặt và buồn nôn một lúc sau khi luyện bài công Pháp thứ hai. Nhưng rồi tất cả các triệu chứng này đều biến mất và sức khỏe của tôi được cải thiện rất nhiều. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể và cài đặt một pháp luân cho tôi ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã từng bị đau bụng kinh mà cả thuốc đông y và tây y đều không có tác dụng. Nhưng bây giờ tôi không còn đau nữa. Thật tuyệt vời! Hằng ngày tôi đều phát chánh niệm và đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn Pháp Luân Đại Pháp. Nếu bận, tôi luyện bài 1, 3 và 4. Khi tôi có nhiều thời gian hơn, tôi luyện cả 5 bài liền một mạch. Tôi luôn đảm bảo không bỏ học Pháp nhóm vào cuối tuần. Kể từ khi chúng tôi tu luyện Đại Pháp, chồng tôi và tôi đã đề cao tâm tính và đối xử tốt hơn với con trai mình. Con trai cũng cùng chúng tôi nghe sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp. Tính khí của cháu đã được Đại Pháp cải biến, cậu bé không còn cáu kỉnh nữa. Trước đây, hệ cứ thấy vội phun nước trong công viên và bong bóng trong không khí là con tôi hét toáng lên vì sợ. Nhưng bây giờ cháu không còn sợ nữa, và còn chạy theo đuổi bắt bong bóng. Những thay đổi tưởng chừng như nhỏ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Cảm ơn sư phụ đã giúp gia đình con được hòa thuận. Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự thay đổi cuộc đời con. 3. Vượt quan. Một khảo nghiệm tâm tính nhanh chóng xuất hiện. Vợ chồng tôi muốn nhận lại căn hộ đã thuê ở Trung Quốc. Chúng tôi nói chúng tôi sẽ chịu phạt bằng cách trả thêm một tháng tiền thuê nhà, nhưng chủ nhà nói rằng bà ấy sẽ không chấp nhận cho đến khi bà tìm được người thuê nhà khác. Bà còn nói chúng tôi sẽ phải trả phí môi giới vì chúng tôi là người vi phạm hợp đồng. Chúng tôi đã đồng ý. Do thị trường nhà ở đang chững và các tiêu chí nghiêm ngặt của chủ nhà nên chưa thể mau chóng tìm được người thuê nhà, và căn hộ đã không có người thuê trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu lo lắng và khá phiền muộn vì sự mất mát tài chính khi ngày tháng cứ trôi qua như thế. Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Mình là một học viên Đại Pháp, mình nên xem nhẹ tiền bạc, không nên quan tâm quá nhiều đến chi phí. Vì vậy, tôi đã chấp nhận yêu cầu không công bằng từ phía chủ nhà. Tôi cũng tích cực giúp bà ấy tìm người thuê nhà mới. Tôi đã sống trong căn hộ đó vài năm và trang bị rất nhiều đồ đạc, cũng như các loại thiết bị gia dụng, kể cả tủ lạnh và máy giặt. Tôi nghĩ một căn hộ có nội thất sẽ cho thuê nhanh hơn, dễ chìa khóa trao tay hơn. Nhưng khi có một người muốn thuê đến xem, thì họ lại nói không cần đồ đạc. Chủ nhà gọi điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Bà nói rằng nếu cô không dọn, tôi sẽ cho người đến dọn và cô sẽ phải trả phí. Lúc đó là 2 giờ sáng ở địa phương chúng tôi. Tôi đang ngủ và bị giọng điệu khó chịu của chủ nhà đánh thức. Nhưng tôi nghĩ đến pháp của sư phụ và quyết định đáp ứng yêu cầu của bà ấy. Tôi nhanh chóng gọi điện cho một người bạn, nhờ tới chuyển đồ và bán giúp tôi. Tôi rất vui vì đã hành xử một cách bao dung và cảm thấy vui khi giúp được chủ nhà cho thuê căn hộ một cách nhanh chóng. Nhưng ngày hôm sau, người thuê nhà đã đổi ý và không thuê nữa. Chủ nhà lại gọi điện, nói tôi mang đồ đạc về, để căn nhà có thể ở được liền thì tốt hơn. tôi lại gọi điện ngay cho những người mua, xin lỗi họ và nhờ mang đồ đạc, vật dụng trở lại. Làm vậy đã khiến tôi cảm thấy mình thất hứa quá đáng, cảm thấy mình mắc nợ họ rất nhiều. Bà chủ nhà lại tìm được một người thuê nhà khác, cần tất cả đồ nội thất. Bà ấy lại gọi cho chúng tôi lúc 2 giờ sáng và bảo chúng tôi tặng miễn phí tất cả đồ đạc cho bà. Tôi cảm thấy bà ấy thật sự quá đáng, rằng bà đang lợi dụng chúng tôi bằng cách chiếm đoạt đồ đạc trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ, gần 35 triệu đồng Việt Nam của chúng tôi vì chúng tôi không ở Trung Quốc và không thể làm gì được. Tôi tức giận quá và chỉ muốn chửi bà ấy qua điện thoại. Nhưng không thể làm điều đó vì tôi biết nếu tôi chửi bà ấy thì lập tức tôi sẽ bị tổn đức ngay. Tôi sẽ không để bà ấy hủy hoại mình. Tôi cũng nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên Đại Pháp và phải dùng thiện tâm đối đãi người khác. Ngay lúc đó tôi không nói là đồng ý hay không. Thay vào đó, tôi đã tọa và thanh lý tư tưởng để không bị cảm xúc lấn át và làm hỏng việc tu luyện của mình. Tôi liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo để tỉnh lại. Tôi nhận ra đây là một thử thách, một khảo nghiệm, một rào cản và một cơ hội để đề cao tâm tính của mình. Vợ chồng tôi đã viết giấy tặng toàn bộ đồ đạc cho chủ nhà. Căn hộ đã được cho thuê. Mọi người đều vui vẻ. Tu luyện có nghĩa là tu luyện tâm tính của một cá nhân. Mặc dù tôi đã mất rất nhiều tiền, nhưng đã từ từ buông bỏ được chấp trước vào lợi ích cá nhân. Tôi mới chính là người được, và tâm tính của tôi đã đề cao. Tôi đã vượt qua khảo nghiệm lần này. Khi tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhìn lại và nhận ra tầng thứ của mình vẫn còn quá thấp, rằng tôi tự mãn trong cảnh giới của người thường và rằng tôi vẫn còn cách xa cảnh giới của Pháp mà sư phụ giảng. Tôi tự nhủ phải không ngừng đề cao bản thân bằng cách học Pháp và buông bỏ các chấp trước. Tôi tu luyện chưa được bao lâu, nhưng tôi cảm thấy rằng Đại Pháp đang tịnh hóa mình. Tôi sẽ tiếp tục tu sửa ngôn hành của mình, đề cao tâm tính và cố gắng đáp ứng các yêu cầu của sư phụ. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.